tức là không có tỉnh thức, không có tình cảm, không có ý thức. Tức là đây ở trong một cái này cũng như mình kêu một cái tụ, một cái khối. Thường thường tiếng con người kêu là thân, trong Phật pháp có thể vượt ngoài cái đó kêu cái này là một cái tụ, một cái uẩn. Thì một cái khối này á, thì đây cũng là một cái khối, đây cũng là một khối, nó có màu sắc, nó kêu về sắc pháp. Nhưng mà giữa hai cái khối này á, nó khác nhau. Cái khối bản này nó được kêu là vô tình, còn cái khối này nó được kêu là hữu tình. Trong cái khối này nó có một cái đặc tính nhận biết bén nhạy kêu là linh, thành ra nó chứa đựng ở trong này, nó kêu là hàm linh. Hàm thức cũng vậy, hàm thức nữa, tức là nó chứa đựng cái sự nhận thức ở bên trong đó. Đó là chữ dùng một cách phổ thông á. Rất thường thường chữ chuyên môn nữa thì người ta kêu là cái thân này là một cái sắc pháp này, nó có một cái tâm thức làm chủ nó, nắm giữ nó. Và những cái vật vô tình bên ngoài nó không có một cái tâm thức như vậy làm chủ nó, nắm giữ nó. Còn chữ thông thường dùng như vậy. Thì cũng có buổi sáng nay hôm nay cũng có hỏi vấn đề vô tình, hữu tình, chúng sinh. Chúng sinh có hai loại vô tình, hữu tình hay vậy. Và sau khi buổi ngọ trai mà tụng kinh xong cái lúc hồi hướng á, thì quý vị nghe thầy còn ba hồi hướng rồi có cả vô tình, hữu tình, chúng sinh trong đó. Đó, nghe vậy. Thì nhiều người có nhiều người thắc mắc vô tình này á cũng là chúng sinh, hữu tình cũng là chúng sinh, chúng sinh có hai loại như vậy. Rồi bây giờ nếu mà mình nói là mình không được sát sinh, đó là nếu mà không được sát sinh đó là không được sát chúng sinh nhất, thì mình có thể nói vậy vô tình nó cũng thuộc về chúng sinh đó, cho nên mình cũng được đụng tới. Thấy ra như vậy á, thì có nhiều người mà là sát sinh đó thì là nói cho hữu tình thôi, chứ không phải nói cho loại chúng sinh vô tình. Đó, ví dụ như vậy, tôi nói là cái vấn đề vô tình với hữu tình. Rồi có nhiều người á, như là những cái lời phục nguyện đó chẳng hạn, là tình giữ vô tình đồng viên chủ trí chẳng hạn như vậy. Rồi hay là nghĩa là cả chúng sinh hữu tình và vô tình á, đồng thành Phật đạo. Nhưng mà mình thành chứ, lẽ rồi bàn ghế này nói gì cây cỏ cũng thành sao? Đó là đại khái mình có thể đặt ra như vậy. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói pháp, khi mà Đức Phật đem pháp ra là Đức Phật nhằm cho ai? Đức Phật đến với thế gian này là nhằm cho cái gì? Dĩ nhiên là nhằm cho chúng sinh. Đức Phật mới xuất hiện ở thế gian này để giúp đỡ chúng sinh, ví dụ như mình nói như là cứu độ chúng sinh, giải thoát chúng sinh ấy. Vậy là chúng sinh nào? Thì có thể nói là Đức Phật giới hạn cái sự liên hệ của mình á và tất cả mọi hoạt động của mình vào hữu tình chúng sinh. Thì nếu mà thì trong kinh không có phân biệt một cách chi li về vô tình hữu tình, nhưng mà chỉ phân biệt một cách giản dị như mọi người nhận thức. Loài người, tức là những loài có tâm thức, có tình cảm á, thì mới kêu là hữu tình được. Còn ngoài ra cây cối đất nước thiên nhiên thì nó là vô tình. Nên là sau này thì có khoa học vô, người ta có nhiều người nói là cây cối nó cũng có sự sống. Thành ra nhiều khi đặt vấn đề ra. Nên người bảo ăn chay á, là ví dụ ăn ông uống thôi. Nhưng mà nhiều người đừng có ăn con mèo, con chó này nó. Nên là có nhiều người bảo rau uống cũng sống. Nó chính vì vậy mà nó đặt vấn đề. Vấn đề là mình ăn rau như vậy cũng chưa phải ăn chay. Nhưng mà cái chỗ mà ăn chay mà ở trong đạo Phật đặt ra là nó cũng chỉ cái chỗ mà chúng sinh nào mình không nên ăn, là nó chỉ cũng giới hạn ở trong cái hữu tình này thôi. Có tình thức như vậy. Có nhiều người lại nói là cái loài vô tình á, như là rau cỏ thì nó nó cũng có sự sống. Thì cái chuyện nó trong đạo Phật cũng phản đối, cũng phản đối sự sống ở đây, tức là có những cái hoạt động, có những cái phản ứng, cái sự tăng trưởng. Cái chuyện nó không có phản đối, nhưng mà không phải vì có sự sống nó mà kêu nó là hữu tình được, điều thứ nhất. Rồi có nhiều người đặt câu hỏi là nhưng mà sao mình biết được nó không có tình cảm, mình biết được nó không có ý thức. Vậy ấy, thì mình nhận xét về ý thức và tình cảm như thế nào? Thì giờ đạo Phật sẽ nói như này, từ đâu á, từ cái chỗ nào, từ cái hiện tượng nào mà nó phát sinh ra hai cái danh từ này? Thì nếu á, ở cái chỗ nào á, mà nó không có những đủ những cái yếu tố để kêu là ý thức và tình cảm á, thì mình không được quyền kêu nó là hữu tình. Ví dụ bây giờ, ví dụ một người, mình nói đại khái dùng danh từ thì người đời mình nhận xét như thế nào thì nói là có tâm thức, có tình cảm. Từ khi mình nghe mình trách nhau chẳng hạn, mà sao nó vô tình quá, thì cái đó là thuộc về tình cảm. Nó vô ý tứ, nó vô tâm quá, thì cái đó hình như là thuộc về không suy nghĩ, không có gì hết ạ. Mà mình thấy là tại sao mình kêu một người đó là vô tình hay vô tâm, vô tình cảm, tức là nó không biết yêu thương, không biết nói năng nhỏ nhẹ, không biết tất cả cái đó. Thành ra nó phải có những cái chỗ để mình nhận thức được là cái đó là tình cảm, tức là lời nói, tức là diễn tả bằng lời nói. Lời nói phải có âm thanh, và nó phải nói theo cái điệu nào, chứ không phải cứ có một cái lời nói phát ra thì mình bảo ngay cái đó là tình cảm. Thành ra con người của mình đã dùng chữ để chỉ những cái hiện tượng đó là tình cảm, thì ở nơi cây cỏ nó không có những cái hiện tượng đó của tình cảm. Cây cỏ không có phải là có một cây được cây cái để dẫn nhau đi chơi trên đường. Nó không có cái hiện tượng đó, mà mình nơi cái hiện tượng đó mình nói là có tình cảm. Thì là nó không có cái hiện tượng đó, mình không được quyền kêu là nó có tình cảm. Tại vì từ cái hiện tượng đó mà nó ra cái chữ tình cảm. Cái ý thức cũng như vậy. Bây giờ mình đến mình con chó chẳng hạn, nó búng tay mình thì con chó nó tới. Cái cây mình làm vậy nó mặc kệ mình. Thì mình bảo tuy rằng con chó nó không có giống cái ý thức, nó không giống loài người, nhưng mà mình cho là nó có tâm thức nhờ những cái đó. Thì dựa đến đó, nếu bây giờ bất cứ cái chỗ nào nó không có những cái tác dụng, cái hiện tượng như vậy, thì mình không có nên hoang mang nghi ngờ, biết đâu nó có tình cảm. Tại vì cái chữ tình cảm nó đã được dựa trên những cái đó để nó định nghĩa, thì giờ cứ không có cái hiện tượng nó thì không nên cho là nó có tình cảm. Thành ra dù cây cối nó có cái sự sống, nó có những cái hoạt động, nhưng nó không có những cái đó. Không có những cái đó, có thể nói là nếu mình đi vào chi tiết, nếu mình đi hết sức vào chi tiết, nó cũng có rất nhiều cái loại cây cối, nó cũng có những cái đặc biệt của nó. Nó có vẻ như là nó cũng có những cái gì đó. Nhưng mà làm gì thì làm á, nó vẫn còn thiếu sót rất nhiều cái yếu tố khác nữa để kêu nó ý thức tình cảm. Mà đồng thời á, Đức Phật cũng nói á, khi mà mình ăn chay, thì Đức Phật bây giờ nó có một cái loại cây nào á, rất đặc biệt, nó có thể ở dưới biển hay ở đâu á, nó có vẻ như là nó có một cái sự sống mà như là một cái loài động vật vậy đó. Nhưng mà cũng ít khi nào mà ai mó đi mấy cái đó để ăn đó. Thường người ta ăn rau ăn cỏ thì là những cái thứ trồng bình thường đó thôi. Thành ra cái chuyện mà mình không nên quá vì một cái mà mình đi sâu vào chi tiết quá đáng, mình không nên như vậy. Thành ra vì vậy cho nên không nên là cứ phân tích cho kỹ rồi lôi tất cả những cái gì chi li ở đâu đâu ra rồi mà để cãi nhau vấn đề là cây cỏ nó cũng có tình cảm này nọ gì nữa. Nhưng mà thường mình ăn đó, mình lấy những cái rau cỏ mình ăn ra thì nó không có những hiện tượng nó, thì mình coi như là nó là loài vô tình, tức là mình ăn nó mình có phạm giới, thì nói đúng vậy thôi. Còn bình thường nữa thì trong đạo Phật có một cái này là Đức Phật lập Phật pháp á, tại vì mình nhớ là tất cả những cái pháp của Phật nói ra bằng danh từ, thì Đức Phật lập nên những cái danh từ đó lập từ đâu? Dĩ nhiên là nó có nhiều danh từ mới lạ lắm, nhưng mà Đức Phật luôn luôn á lập nó ở trên khi mà giải thích cái nghĩa nó ra là giải thích theo cái nghĩa bình thường mọi người đều nhận định. Ví dụ nói về ví dụ như là luân lý của đạo Phật thì Đức Phật chỉ dựa ở trên cái tình cảm của con người, cái nhận biết của con người mà lập ra cái ý nghĩa về luân lý. Đức Phật không có đi vào một cái ý nghĩa chuyên môn, Đức Phật không có đi vào cái chi tiết quá nhỏ. Ví dụ như trong đạo Phật, bên đầu tiên của tiểu thừa dẫn ngoại đạo ấy, họ chấp nhận như tử, tức là họ chấp nhận kêu là vi trần, cực vi. Họ bảo đó là cái đơn vị nhỏ nhất của vật chất nguyên tử vậy. Thì nếu mà mình lấy cái đó, mình mà cái bàn này ấy, nó là những cực vi vậy, nó hợp này, thì Đức Phật khi mà mình đối xử với cái bàn ấy, thì Đức Phật sẽ nói mình đối xử trên phương diện nào? Thì Đức Phật nói mình đối xử trên cái phương diện mà mình nhận thức đây là một cái bàn. Còn cái chuyện mà mình nhận thức đây là những cực vi, nó là chỗ chuyên môn. Thì khi mà Đức Phật nói mình là đừng có phá hoại, tức là đừng có phá hoại cái bàn, chứ Đức Phật đừng không có nói mình đừng có phá hoại cực vi. Đức Phật nói Đức Phật đức lập. Mà khi nào mình phá hoại cái bàn thì coi như là mình có một cái ý sân hận, cái sân hận nó được lập ở trên chỗ đó. Chúng sinh cũng như vậy, nếu mà thân thể của mình nó là những cực vi, cực là hết sức, vi là nhỏ bé, như nói vi trùng chẳng hạn. Thì bây giờ khi mình giết một người, không phải là mình giết cái cực vi, mà giết một con người được cái tâm thức mọi người nhận định nó do nhiều cực vi tạo nên, và nó là một cái khối lớn. Khi nào mình giết cái khối lớn đó thì kêu là mình giết người. Tuy là Đức Phật cũng biết rằng là nó có nhiều cực vi, nhưng mà Đức Phật không có dựa trên cực vi để thành lập cái ý nghĩa sát sinh, mà dựa trên cái chỗ là cái tâm thức mình nhận ra đó là con người cho cái danh từ nhận lên một cái khối lớn. Mình đụng đến người đó có nghĩa là mình sát sinh. Có nhiều nhà ngoại đạo họ nói là không có sát sinh. Bởi vì sao? Bởi vì mình đưa một con dao vào trong thân này á, thì nó chỉ đi xuyên qua những cái cực vi thôi, nó không có chạm với ai đó. Vậy thôi, nó chỉ là hai cái vật chất nó chạm với nhau thôi, rồi tự nhiên cái anh kia ngã ra, anh mất rồi, chết rồi, tôi đâu biết gì đâu. Thì Đức Phật không có dựa trên, bởi vì nếu mà mình á, đời sống bình thường của mình á, cái ý thức, cái tình cảm mình nó dựa trên những cái nghiệp thức bình của con người á, nó dựa trên đó hoạt động. Nếu mình đi vào những cái môn chuyên môn quá, rồi mình dùng cái chuyên môn đó làm chân lý cho cái đời sống bình thường này thì nó sẽ bị hỏng. Thành ra những nhà ngoại đạo họ có chi kiến, họ có thiền định, nhưng mà họ dùng cái chi kiến thiền định họ cho cái đó chân lý, rồi họ áp dụng vào cái tâm thức bình thường con người ấy, thì nó thành ra là không có sát sinh nữa. Thì như vậy Đức Phật kêu là tạc kiến. Thành ra vì vậy mình cũng biết rằng là dĩ nhiên những nhà khoa học đó, họ đi sâu vào một cái môn chuyên môn, họ đi tìm vào những cái gì vi tế của sự vật, của vật chất này, nó họ quan sát như vậy, họ để họ nhận định ra, thì dĩ nhiên nó là một cái môn học, nhưng mà môn học đặc biệt. Con người mình bao giờ mình cũng biết là mình là có nhiều tế bào nguyên tử, nhưng mà mình đâu có sống với tế bào nguyên tử đâu. Mình sống với lại tôi, với anh hai, anh ba, tôi là em, mình là cha mẹ, mình sống với những cái đó. Thì khi mà lập cái Phật pháp lên cũng lập ở trong cái đó. Làm như vậy đối với anh em như vậy, đối với cha mẹ như vậy là tội lỗi. Chứ mình mà mình cứ nói là cái này là âm thanh, khi mà má tôi nói, tôi la má tôi, đó là âm thanh. Âm thanh, khoa học chứng minh chỉ là âm thanh thôi. Thì Đức Phật không có lập Phật pháp ở trên khoa học như vậy. Đức Phật lập Phật pháp ở trên chỗ là cha con, chứ không có lập ở trên cái chỗ là âm thanh. Thành ra mình không có mang những cái môn chuyên môn như vậy, mình đặt thành vấn đề của ăn chay cái này nọ, cái gì hay là sát sinh cái này nọ. Mình có đặt vấn đề đó, nó phải đặt trên cái tâm thức thông thường của con người, trên cái nghiệp thức con người. Rồi mình cũng không có thể nói là mình bảo cái tôi lấy cái đồng hồ này, tôi đâu có lấy đâu, cái này là mấy cái tưởng cái tế bào nó chạm nhau thôi, tôi bảo lấy. Mình có đang môn chuyên môn vô trong cái chỗ đó. Cái mà ăn cắp đó nó không nằm ở cái chỗ tế bào hay nguyên tử hết á, nó nằm trên một phương diện khác. thì Đức Phật lập Phật pháp, lập luân lý đạo đức cũng ở trên cái phương diện là cái tâm mà có ngã của con người, cái tâm có tình cảm, biết nhận định, thương yêu ghét này nọ, Đức Phật lập Phật pháp ở trên nó. Nếu mà mình mà không sống đúng với cái nghiệp thức của mình, dù mình đi về môn chuyên môn, nhưng bây giờ khi mình đi vào các Phật pháp, mình đi vào sâu vào cái chân lý, nhưng mà bao giờ mình cũng phải nhận ra cái chân lý, mình cũng phải trở ra cái mặt nghiệp thức của mình. Thì nếu bây giờ cứ nói nhé, trong Phật pháp, ví dụ mình đi ở chuyên môn mà tất cả là một, khi mình học kinh này nói là nhất pháp giới, tất cả là một. Đó, rồi ví dụ tôi thường kể chuyện với cái cô ni sư muội của tôi, hàng đấy, ông thầy tôi sai cắt cái can lên, cô đem dao cắt bực cái can đứt đôi ra, mà lại ngay cái lõi xuyên vào cái lõi cắt ngang, mà can Việt Nam vỏ dày, lõi dày, cắt như vậy không thể vắt được. Đem lên cho ông thầy, thầy ấy nói chứ coi nó cắt quả can mà biết ngay nó ngu thế nào. Bây giờ cô mới dùng cái lối chuyên môn, cô không ở trên cái phương diện khôn ngoan, ngu như khôn là một. Thế ông thầy cũng mới đầu la không muốn đánh, nó nói là một câu là muốn đánh. Thì nếu mà mình đem như vậy thôi thì con người của mình nó như là loạn. Cũng như một nhà khoa học đó, nếu mà họ mang những kiến thức chuyên môn họ vào đời sống bình thường của họ loạn. Bởi vì như vậy giúp họ nhìn cái gì nó cũng thành như là để chơi, để gì, để tình cảm, như là một con người. Mốt cái họ bảo chứ đất cũng có sự sống, đất cũng có tình cảm. Xong họ ra họ cũng chơi với đất, họ gặp đất họ cũng hello, how are you thì tự nhiên mình sẽ thấy cái người đó nó mát. Nhưng mà anh bảo là tôi sống theo chân lý, nhưng mà đối với cái nghiệp thức bình thường của mình thì nó thành mát. Thành ra mình vào chân lý không phải là để mình chấp cái chân lý đâu, mà từ cái chân lý đó để nó giải thích là tại sao con người nó có tôi, có anh, có này đó, này nọ. Thì cái đó mới là đúng. Chứ mình không có được dùng cái thấy mà nhỏ nhỏ đó mà mình áp dụng cho cái lớn. Bởi vì trên cái phương diện lớn này nó khác. Các cái hữu tình của mình nó chỉ mượn những cái vật chất đó để nó hoạt động với nhau. Cái tôi, cái anh, cái người, cái thương, cái ghét, nó mượn vật chất nó hoạt động với nhau. Thành ra nếu mình lấy những cái đó làm chân lý á, thì nhiều khi nó thành không đúng. Đó, thành ra có thể nói là không lẽ giờ có ai mà chiều chiều mình thấy người ta dẫn chó đi chơi, ai dẫn cái cây đi chơi không? Thì bây giờ nếu tất cả đều chấp nhận thì sao? Nhưng mà bởi vì con người của mình, cái nhận thức bình thường của mình á, mọi người nó đều không cho cái cây là con chó. Thành ra một ông nào cứ dẫn cái cây đi chơi, nói chuyện với cây thì mình sẽ nói là mát. Nhưng khi mình khám phá đây ra là mình nhà bác học. Thế chính đó, mình đừng có mang những cái trường hợp chuyên môn đặc biệt mà mình áp dụng vào cái đời sống, cái nhận thức thông thường của con người. Trong cái nhận thức thông thường của con người ấy, nó có phân biệt, nó có luân lý, nó có đạo đức. Cái trí huệ của đạo Phật cũng vậy á, không có lìa khỏi cái đó đâu. Thành ra Đức nói giáo lý của đạo Phật mình thấy nó nói cái gì đâu đâu á, nhưng mà không bao giờ lìa khỏi cái vấn đề là làm thiện, bỏ ác, cứu độ tất cả mọi người. Cái mục tiêu thì vậy thôi. Dù mình vô một cái chân lý rất thâm sâu là đi nữa, thì cái chân lý đó nó phải phục vụ cho những cái quan điểm, chứ không phải những cái quan điểm mà làm thiện, bỏ ác, cứu độ mọi người, nó phải hy sinh nó đi để nó phục vụ cho những cái chân lý mà mình nói là tất cả là không, tất cả là một. Không phải như vậy, là tất cả là không, tất cả là một, nó phải phục vụ cho cái tâm thức bình thường của mình. Thì như vậy là đó là cái nhìn của Đức Phật, và Đức Phật nói như thế đó mới là chính kiến. Thế là mình trở lại vấn đề đó là hữu tình với vô tình, nó đó mà mình xác nhận. Nếu mà mình đi sâu vào đạo Phật thì mình sẽ thấy là vô tình, hữu tình, tức là ví dụ như mình đi vào duy thức thì vô tình với hữu tình gì nó cũng là thức hết á. Thành ra tại sao mà cây cối vật chất thì nó cũng có hoạt động. Thành ra cái đó mình chưa có đề cập đến. Bây giờ đây á, cái vấn đề mình nói chung á, là trong cái kinh này là mình học về chúng sinh. Chúng sinh đó chính là ai? Chính là mình. Nhưng mà cái tôi, cái mình ở đây nó được nhìn một cách rất rộng rãi. Nó nhìn từ vô lượng kiếp quá khứ cho đến vô lượng kiếp tương lai. Khi nào mà nó cứ còn liên tục như vậy, nó tái sinh như vậy á, thì nó phải nhìn hết. Cũng như bây giờ tôi nhìn một vị Phật tử như Ngọc đây, thì tôi không phải là chỉ nhận định Ngọc là cái gì trước mắt này, Và khi tôi muốn biết rõ ngọc đó, thì tôi phải biết hết cái quá khứ từ cái lúc mới sinh ra. Thì đó, cả những cái đó nó mới là con người ở đây. Và không phải đến đây chấm dứt, mà phải đến cho đến cái lúc già bệnh tử này nọ, thì toàn cái tiến trình nó mới là, nó mới mang cái tên là ngọc. Thành ra nhìn một con người như vậy, nếu mà nhìn theo luân hồi nữa thì phải dùng cái chữ chúng sinh, bởi vì nó có đầu có đuôi, nó sinh sinh tử tử rất nhiều. Thì trong một cái chúng sinh như thế, nó cứ hiện hữu lên, rồi nó diệt đi, nó hiện hữu lên, và nó vô vàn bộ mặt như vậy, thì cái sự thật của nó là gì, sự thật của mình là gì? Thành ra cái sự thật đó nó được kêu là chúng sinh giới đó. Và nó được định nghĩa nữa là pháp thân. Thì kinh này á, ngài Xá Lợi Phất hỏi là cái chúng sinh giới đó nó có tăng nó có giảm không? Thì cái chữ tăng giảm này thì trước mình đã giải thích, nó có hai phương diện. Một phương diện là cái số lượng của chúng sinh, một phương diện nữa là ngay chính trong một chúng sinh. Chúng sinh đó có bao giờ mà gọi là tăng trưởng công đức lên, có bao giờ mà giảm công đức xuống? Cái chúng sinh như vậy, tại vì mình có khi mình sinh lên cõi trời, tức là chứng tỏ công đức nó tăng. Có lúc mình giảm xuống, mình sinh xuống địa ngục, chứng tỏ là công đức nó giảm. Vậy thì một chúng sinh như vậy nó có tăng có giảm chăng không? Thì đặt câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất có ý nghĩa như vậy. Thì Đức Phật trả lời là giải thích về cái chúng sinh giới. Và mục tiêu của Đức Phật là chỉ để cứu độ cái chúng sinh. Mà cứu độ chúng sinh thì trong những kinh này nói là nhờ cái gì mà cứu độ được, là nhờ cái bản thể bất tăng bất giảm của chúng sinh mà cứu độ được. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là nhờ cái bản thể bất tăng bất giảm của chúng sinh cho nên Đức Phật mới phát cái tâm cứu độ. Thế nếu chúng sinh mà cứ tăng giảm giảm mà Đức Phật cũng nhảy vô cứu độ thì cứu bây giờ thì là khi Đức Phật cứu mình thì mình tăng, ai mốt Đức Phật bỏ đi đâu chẳng hạn, đi thăm viếng chỗ khác thì mình lại giảm, thì như vậy không bao giờ là cứu độ được. Cứu độ nó phải có một cái chỗ mà nó chấm dứt những cái sự hiện tượng tăng giảm đó, thì nó phải là bất tăng bất giảm, nó phải có một cái gì là bất sinh bất diệt. Mà nếu một cái gì, cái bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm mà nó là một cái gì ngoài mình á, nó phải là cái thể tính của mình, cái bản tính mình ấy, thì làm sao mà mình được cứu độ? Bởi vì mình luôn luôn là cái bản tính của mình. Mà nếu cái bản tính của mình vốn nó không có, vốn không có giác ngộ, không có giải thoát, không có bất tăng bất giảm thì làm sao mình được cứu độ? Thành ra nhờ mình có cái đó cho nên Đức Phật nói mình cứu độ được, chúng sinh cứu độ được, cho nên Đức Phật mới thuyết pháp. Và chính cái thấy đó kêu là sự giác ngộ của Đức Phật. Đó nên Đức Phật mới khi giác ngộ như vậy, nói chung là theo các kinh Như Lai Tạng này, thực sự Đức Phật thuyết pháp để chia, Đức Phật thuyết pháp để chỉ ra cái đó cho mình. Tại vì cái đó nó là của mình, nó chính là mình. Mà bây giờ mình không thấy, không biết, mình trôi lăn trong luân hồi sinh tử, mình thấy mình có tăng có giảm mà thực ra mình không tăng không giảm, mình thấy mình có biến đổi mà thực ra mình chỉ là một. Thế ra Đức Phật mới chỉ ra, thành ra đến đây với Đức Phật thuyết pháp để chỉ ra cái Như Lai Tạng tính của mình, hay cái Phật tính của mình, hay pháp thân. Thì như vậy là những kinh này nó có ý là như vậy. Đức Phật nói là mình có cái đó, Đức Phật xác nhận mình có như vậy. À, Đức Phật xác nhận rằng là mình chính là Phật, mình là giải thoát. Thì sau khi mình học kinh này rồi thì nếu mình tin như vậy á, thì bây giờ mình mới hỏi là hành cách nào. Thì lúc hành như vậy á, thì phải nói điều là hành á, trong tất cả những cái tông phái của đạo Phật Đại Thừa, nó có một cái pháp môn, một cái tông phái. Tông phái đó là nói, có thể nói đặc biệt về cái giáo thuyết này, tức là mình vốn là Phật rồi. Cái đó là kêu là thiền tông. Bởi vì mình vốn là Phật rồi cho nên bây giờ cứ chỉ ra cái Phật của mình ấy, thì coi như mình giác ngộ. Cái tình ngộ đó là nhận ra mình vốn là Phật rồi. Thành ra cái giáo lý đó họ trực chỉ, tức là họ chỉ thẳng. Và nó thành ra là cái kêu là đúng. Tức là thường thường mình nghĩ là tôi phải tu rất nhiều kiếp, từ từ tu như vậy tôi mới thành Phật. Nhưng mà vốn dĩ mình là Phật rồi ấy, cho nên các vị thiền sư ấy, chỉ thẳng ra thì mình thấy mình thành Phật, tức là nó lập tức. Hiện giờ mình có thể mình đang còn phiền não, đang còn vô minh này nọ, nhưng mà các vị đã chỉ ra được cái như lai tạng mình ấy, thì mình thành là Phật. Mình cần phải trừ hết phiền não vọng tưởng, bởi vì mình vốn là như lai tạng. Thành ra cái tông phái nó đặc biệt thực hành cái giáo lý này. Thì nếu mà ai chưa từng nghe về những cái hành trạng của các vị thiền sư tông phái ấy, thì có lẽ có dịp nào mình nói qua qua vậy. Nên là đây mình học tiếp cái giáo lý này trước, để từ từ đến khi mình nghe cái gì lạ lạ của thiền ấy, mình dễ hiểu hơn. Thì ở đây Đức Phật nói tiếp: về cái như lai tạng tướng, như là về cái chúng sinh giới của mình. Thì trước mình đến cái chỗ gọi là như lai tạng tức pháp thân rồi. Bây giờ Đức Phật mới nói một cái ví dụ. Đức Phật giải thích về cái nghĩa của pháp thân. Cái pháp thân này á, nó không có bao giờ nó bị đứt đoạn, hay là không bao giờ nó biến khác đi. Pháp thân này á, nó là cái công đức trí huệ của Đức Phật á. Ở đây cho mình thấy điều là nó không ngoài cái công đức trí huệ, và không ngoài, không lìa ngoài các cái Phật pháp mà bất khả tư nghị của Đức Phật. Khi mình nghe Đức Phật có những cái công đức, có những cái trí huệ này nọ, thì mình cho là Đức Phật do tu nhiều nó mới thành được cái đó. Nhưng mà Đức Phật xác định ở trong những cái kinh này á, là những cái công đức trí huệ đó nó nằm sẵn ở trong cái Như Lai Tạng, nó nằm sẵn ở trong cái Phật tính của mình. Và bất cứ một chúng sinh nào á cũng có các công đức đó. Như vậy là những công đức đó là Đức Phật tạo nên thôi. Thành ra vì vậy Đức Phật nói là nếu mình thấy ra được, bây giờ mình tạm dùng chữ trong lúc giải thích ấy. Cái chữ mà thiền tông dùng để nói chung hết Như Lai Tạng, cái gì là tâm. Nếu mình thấy ra được cái tâm của mình á, thì mình sẽ thấy tất cả 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tất cả những cái gì nó nằm ở đó, nó có ở đó. Thế là chứng tỏ một điều là Đức Phật thành Phật chỉ có nghĩa là trở về với cái bản tính thôi, chứ Đức Phật không có tạo ra cái gì hết. Cái bản tính đó mình với Đức Phật bình đẳng với nhau. Thì trước mình lấy ví dụ như là tấm gương á, thì là mình nói là có rất nhiều cái tấm gương. Cái tấm gương nó để lâu ngày trong văn phòng nó bị bụi bám như vậy, thì có một cái tấm duy nhất á, nó được lau chùi hết các bụi đó thì cái chất gương sáng nó hiện ra. Thì những cái tấm gương khác nó vẫn bị bụi bám như vậy, nó nghĩ là nó khác với cái tấm gương kia. Nhưng mà cái tấm gương sáng ví cho Đức Phật, cái tấm gương mà bị bụi mờ che phủ á, ví cho chúng sinh, tức là mình. Thì mình luôn luôn nghĩ là Đức Phật khác với mình, nhưng mà đây Đức Phật xác nhận là cái bản thể của mình Đức Phật là một. Đức Phật chỉ là cái người mà hiển rõ cái bản thể đó ra. Thế thì bây giờ cho mình thấy cái điều khó ở đây là nói là người có 32 cái tốt, 80 vẻ đẹp, rồi bao nhiêu là thần thông này nó biến hóa của Đức Phật mà có sẵn trong mình. Thì nhiều lúc mình đặt câu hỏi mà nếu có sẵn vậy sao một vô minh nó che được đó. Nhưng mà đây lại là một cái lý luận nữa trong các kinh này ấy, là vô minh che thì che đâu có che được gì đâu, vô minh không che được cái gì hết. Thành ra vì vậy những ý nghĩa ở đây ấy, mình phải chú ý, không thôi ấy, thì nó sẽ có nhiều cái thắc mắc là tại sao mình vốn dĩ là Phật, mình vốn dĩ là Thế Tôn rồi đó, tại sao mình cứ bị phiền não hoài. Thì bây giờ Đức Phật mới nói tiếp, từ từ mình sẽ thấy những cái ý nghĩa nó được xác nhận. Nhưng ở đây Đức Phật nói là, nói về nghĩa pháp thân này thì ở đây nó hơi dài dòng một chút. Đức Phật lấy ví dụ như là ngọn đèn và các màu sắc, và cái ví dụ như là cái hơi nóng của nó. Thì cái đèn đó, ví dụ cái đèn như vậy, đèn đó, thì nóng, hơi nóng, cái ánh sáng tỏa ra. Thì mình nói cái đèn nó không bao giờ mà lìa ngoài được cái hơi nóng hay cái màu sắc của nó, mà mình chỉ ra được cái đèn. Cái đèn cái màu sắc với cái sức nóng của nó là một. Thì cũng như vậy, cái Như Lai Tạng với lại các công đức trí huệ của Phật nó không thể rời khỏi nó. Đức Phật lại lấy một cái nữa là như cái ngọc mani, viên ngọc mani. Cái ngọc mani là ngọc như ý, nó rất sáng và nó có thể ban cho mình được tất cả những điều ước nguyện. Thì nó thường được lấy làm ví dụ, cái ngọc mani đó, cái nó không lìa khỏi cái hình tướng bằng cái màu sắc của nó, nó rất sáng. Thì hết chỗ nào mà có cái màu sắc như vậy, có cái hình tướng như thế đó là có ngọc mani, không bao giờ nó tách lìa khỏi nhau. Thì tâm mình với lại các công đức cái Như Lai Tạng, các công đức của trí huệ nó cũng y như thế. Các công đức trí huệ của Phật nó như là cái hình màu sáng, hình sắc, hình tướng bằng màu sắc, và cái tâm mình nó như là cái thể của ngọc mani đó, nó không lìa khỏi nhau. Sau khi lấy hai cái thí dụ đó rồi ấy, thì Đức Phật bắt đầu giải thích. Đức Phật nói là những cái pháp, những cái ý nghĩa pháp thân mà ta nói ấy, nó cũng giống như vậy. Nó không bao giờ mà lìa ngoài tất cả những công đức trí huệ, tất cả những cái Phật pháp bất tư nghì mà luôn luôn thường hằng có mặt. Đây giờ bắt đầu mình đến một phương diện chắc chắn rằng là tại sao Đức Phật nói cái ý nghĩa nó khó như vậy. Chắc chắn rằng là không bao giờ, dù mình có Như Lai Tạng đi chăng nữa, mà không bao giờ mình giống Đức Phật. Mình có sinh ra bao nhiêu kiếp nữa mình cũng giống Đức Phật. Dù mình có Như Lai Tạng, mình có Phật tính giống Đức Phật, nó lạ vậy. Mà tại sao Đức Phật bảo là trong cái Như Lai Tạng mình nó có đầy đủ cái công đức trí huệ như vậy? Nếu mình muốn có công đức trí huệ nữa, bắt buộc phải tu giống như Đức Phật. Vậy thì nói nó sẵn có mà sao lại bắt tu nữa? Thì đầu tiên mình lấy ví dụ như khi nãy, tức là tuy rằng cái bản thể của những cái gương khác nó trong sáng y như cái gương đã được lau rồi, nhưng mà nếu nó muốn so sánh được cái hình tướng trong sáng cái gương đã được lau rồi thì nó cũng phải trải qua cái giai đoạn lau đi. Thế còn nếu mà nó bảo là vốn bản thể của tôi trong sáng rồi, tôi không cần lau nữa, tôi vẫn đồng đẳng với cái bản thể đã được lau rồi đó, thì nó không thể so sánh như vậy được. Đó là điểm thứ nhất. Thế là mình muốn có được 32 tướng tốt với thần thông biến hóa như Đức Phật, mình phải tu như Đức Phật. Nếu mình không tu như Đức Phật, dù mình có Như Lai Tạng, dù cái 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đó, nó nằm ở trong mình, nó cũng hiện hiện ra, nó xuất hiện ra. Thành ra như vậy, rốt cuộc mình phải có tu. Thì 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp nó sẽ xuất hiện ra. Thì 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp té ra là sẵn có rồi. Những thần thông biến hóa công đức té ra những cái gì sẵn có rồi. Thành ra ở trên phương diện này, tất cả những cái pháp của Phật, những cái bồ đề, pháp bồ đề của Phật ấy, đều là những pháp thường hẳn luôn luôn có sẵn, không phải là những pháp được tạo ra. Thần thông của Phật không phải là một cái năng lực được tạo ra, và một nỗ lực mà được tạo ra. Những cái pháp được tạo ra kêu là pháp hữu vi. Tất cả pháp hữu vi đều vô thường, đều là khổ. Thế nên vì vậy ấy, giáo lý của Đại Thừa mới xác nhận là thân Phật là thân kim cương, bất hoại. Phật không có nhập niết bàn, cái Phật không có diệt. Trong một tôi nhớ kinh nào như Kim Quang Minh Kinh. Kinh đó có một ngày một vị vua trời mới xin với Đức Phật, lúc đó Đức Phật gần nhập Niết Bàn. Mới xin Đức Phật rằng là con chỉ cần Đức Phật ban cho con một chút xá lợi thôi để con thờ. Bởi vì nhờ thờ xá lợi như vậy mà sẽ được công đức vô lượng, trong những kiếp sau tiếp tục làm vua cõi trời như vậy. Thì ông xin như vậy, ông xin xá lợi Phật. Tức là lúc đó nếu mà nhập Phật nhập Niết Bàn rồi thì sẽ làm lễ trà trì, tức là lễ thiêu. Thiêu xong thì sẽ lấy xá lợi phân phát. Thì ông xin trước như vậy. Ông để đơn, ông mang trước. Thì lúc bây giờ có một vị đồng tử, một vị đồng tử mới theo Phật lực đứng lên mới nói như vậy. Ông xin như vậy vội. Bởi vì ông xin một chút đi, nhưng mà nếu mà nó chỉ là một phần triệu triệu cái một chút đó, xá lợi Phật cũng không có. Phật không hề có xá lợi. Phật cũng có xá lợi mà phải tu ghê lắm mới có xá lợi. Bây giờ nói Phật cũng có xá lợi hiện giống người thường ấy. Nhưng mà ý nghĩa ở đây Phật cũng có xá lợi có nghĩa là Phật không có nhập Niết Bàn, Phật đâu có chết, thành ra làm sao có xá lợi. Thì nếu mình gặp cái kinh đó thì cũng thuộc về những cái loại kinh như Lai Tạng này. Thì dứt khoát một điều là Phật có xá lợi, bởi vì Phật luôn luôn thường hằng bất biến. Thì nó khó quá, nhưng mà rõ ràng thấy Phật nhập Niết Bàn, bây giờ nói Phật không bao giờ nhập Niết Bàn, mình thấy cái có nó khó chưa. Thành ra vì vậy á, cho nên nhiều khi mới phải phân ra, để mà cho nó tiện lợi, để cho mình dễ hiểu, mình phải biết là phân ra là pháp thân Phật. Tại vì chúng sinh mình sẽ ngạc nhiên vô cùng và kinh ngạc, có thể nói là đương nhiên nữa. Mà cái gì mà thấy bây giờ không thấy nhìn thấy Phật nữa mà Phật vẫn có mặt ở đây. Thành ra cái này kêu là pháp thân. Thì thông thường mình nghe, mình học, mình gặp trong đạo có danh từ pháp thân, pháp thân. Thì bây giờ nói cho cái bản thể mà thật chân thật của Phật á, thì nó không tăng không giảm, nó luôn thường hằng bất biến, thì kêu nó là pháp thân. Thế vậy khi mình quy y Phật đó là mình quy y thân nào của Phật? Quy y thì phải có chỗ để quy y chứ. Thành ra bắt buộc mình phải quy y pháp thân, bởi vì pháp thân nó luôn luôn có mặt. Nếu bây giờ mình quy y theo hóa thân, hóa thân nó chỉ có một giai đoạn, trong một thời gian thôi. Như Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ sống 80 năm thôi, bây giờ không có để mình quy y, nhưng pháp thân của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn có. Mình vẫn thấy khó hiểu, nhưng mà người ta sẽ giải thích một cách cho mình tương đối dễ hiểu. Người ta kêu pháp thân là gì? Pháp thân là đức hạnh. Pháp thân là trí huệ. Pháp thân là giới định huệ của Phật. Thành ra bây giờ mình quy y vào giới định huệ, đó là mình quy y vào Phật. Thì giải thích như vậy tương đối dễ hiểu cho mình. Nhưng mà khi mình nghe giới định huệ thì cái ý nghĩa đó ở bên tiểu thừa họ chấp nhận cái ý nghĩa pháp thân như vậy, nhưng mà bên đại thừa thì cái ý nghĩa pháp thân này nó còn rất nhiều. Tức là tất cả cái năng lực á, cái năng lực hoạt động của Phật á, mình có thể nói là không bao giờ nó tắt hết, mà cái năng lực đó nó chính là Phật tính, mà năng lực nó không bao giờ nó rời lìa ngoài các pháp. Khi mà Phật xuất hiện ra đời ấy, như Thích Ca Mâu Ni Phật ấy, thì Phật như là con người tách biệt khỏi mình. Cái Phật đó kêu là hóa Phật, hóa thân Phật. Nhưng mà cái bản thể của Như Lai Tạng ấy, thì nó nằm ở hết tất cả mọi pháp. Bất cứ cái gì có màu sắc, bất cứ cái gì có âm thanh, bất cứ cái gì có hương vị, bất cứ cái gì có nhận thức, có hoạt động, có thương, có ghét, có này nọ ấy, là đều có cái năng lực của Như Lai Tạng, đều là có cái sự hoạt động của Đức Phật. Thế cho nên cái pháp thân Phật theo cái đại thừa gì đó thì nó còn khác, mà nó còn khó hiểu nữa. Còn bây giờ mình tạm nhìn theo cái nghĩa là pháp thân tức là giới định huệ và trí huệ giải thoát, sự giải thoát của Đức Phật. Thì khi mình quy y như vậy kêu là quy y vào pháp thân Phật. Bây giờ Phật không còn nữa, nhưng mà mình quy y vào cái pháp thân đó, cái giới định huệ nó vẫn còn. Ví dụ vậy, đặc biệt ví dụ cái giới chẳng hạn, ngày nay mình thọ quy y rồi chuyển ngũ giới chẳng hạn, đó là mình quy y vào pháp thân Phật. Thì pháp thân ở đây là nghĩa nghĩa là tất cả những công đức mà trí huệ mà Đức Phật đã từng thể hiện đó. Đức Phật nói tiếp này, cái pháp thân này nó là cái pháp không sinh không diệt, nó không phải quá khứ, nó không phải vị lai, nó không phải là có hay là không có. Xá Lợi Phất nói tiếp là bởi vì nó không có quá khứ cho nên nó không có sinh, bởi vì không có vị lai cho nên nó không có diệt. Thường hằng thanh lương, thường tức là luôn luôn có mặt, hằng tức là nhìn về tương lai á, nó vẫn có đó. Thường thanh lương là mát mẻ, bất biến là không thay đổi. Tại sao pháp thân lại là thường? Bởi vì cái bản thể của chúng sinh mình đó, nó không có thay đổi, nó không phải một cái pháp thay đổi, nó không phải là một cái pháp đoạn tận đoạn diệt, cho nên kêu nó là thường. Thường này là không thay đổi hay là không biến đổi, hay là không đoạn diệt. Nếu bây giờ mình nói, mình mang một con người ra, mình cưa người đó ra làm hai, mình bảo rồi mình thiêu lên, tiêu tan hết, mà rồi con người đó không còn có nữa, thì đúng, sắc thọ tưởng thức thì nó không còn có nữa, nhưng cái bản thể cái lai tạng đó nó không có hề bị đoạn diệt và nó cũng thay đổi. Và bây giờ nếu mình thấy một đứa bé được sinh ra đời thì mình bảo là có một chúng sinh được sinh ra đời, có một chúng sinh hiện hữu, đúng vậy. Nhưng theo cái giáo thuyết này á, là không có cái gì biến đổi. Cái đứa bé đó, lúc chưa sinh ra, lúc sinh ra, lúc già, cho đến lúc chết mất, cái như lai tàn, cái pháp thân nó không biến đổi. Cái pháp thân của đứa bé nó không biến đổi, nó không biến dị theo cái hiện tượng. Thành ra đây mình thấy khó, nhưng mà nếu do lòng tin, tại vì bây giờ mình không thể thấy được cái lai tạng đó. Nhưng nếu do lòng tin thì mình sẽ đi tìm, mình sẽ đi tìm kiếm, cũng như là các vị thiền sư đó, họ chỉ cho các đệ tử của họ về tâm, tâm tìm nó ra, như là tổ Đề Đạt Ma nói với là nhị tổ tìm tâm ra đây để ta an cho. Thì mình biết mình có tâm, nhưng mà tâm mình nó làm gì, nó làm cái gì đấy, đưa ra đây đi tìm đi. Thì nói theo Như Lai Tạng thì nó hơi khó, nói theo thiền thì nó dễ hơn. Là cái tâm của mình á, thì mình thấy tâm mình vốn sẵn có như vậy, nhưng mà thử hỏi nó là gì, tâm mình là gì, và làm sao mình thấy ra nó, tìm ra nó. Thì khi mình tin là mình có tâm như vậy rồi, rồi bắt đầu mình đi tìm tâm. Nhưng nếu mà cái việc nào mà đi tìm tâm á, thì các thiền sư lại nói là cưỡi châu mà đi tìm châu. Con châu ở ngay bên dưới mình á, mình cưỡi mình cứ ngỡ ngác mình đi tìm. Tại vì chính cái mà đi tìm đó là tâm mình đổi. Thành ra cái giáo lý này á, nó thực hành để giác ngộ, cái lối giác ngộ giáo lý này là giác ngộ lập tức á, nó khó. Nhưng mà đây mình học theo kinh thì thành ra mình cũng nhẫn nại. Nhẫn nại chút, nó toàn là những danh từ thì nó chưa quen thuộc, rồi toàn là những cái khái niệm, những cái gì đó, nó chưa có rõ ràng trong đầu óc mình. Thành ra quý vị nào mà cảm thấy chưa hấp dẫn gì hết, nhưng mà hơi bực tức, tức là sao học hoài không hiểu á, thì phải chịu khó nghe nhiều, nghe những cái kinh khác để đi lai tạng nữa. Và cái ý nghĩa về hằng thì Đức Phật nói là bởi vì nó vốn là thường, thường có thể quy y được. Đó, nó là cái chỗ để cho chúng sinh quy y, nó luôn luôn có mặt. Vậy tại sao nó lại thường quy được? Bởi vì á, nó luôn luôn ở trong thời tương lai, nó luôn luôn nó bình đẳng với hiện tại này của mình. Tức là mình bảo bây giờ tôi quy y vào Phật, ví dụ mình lấy Phật, mai mốt Phật nhập Niết Bàn tôi quy y vào ai? Tức là mai mốt nó là tương lai, nhưng mà cái Phật tính á, cái bản thể chân thật của Đức Phật thì trong tương lai và hiện tại nó là một, nó bình đẳng với nhau, cho nên cái kêu nó là hằng, cho nên mình luôn luôn có chỗ để quy y. Thanh lương là có nghĩa mát mẻ. Đức Phật bảo là cái pháp thân đó, sở dĩ nó được kêu cái danh từ là mát mẻ bởi vì nó là cái pháp bất nhị, thường mình hay chữ bất nhị là không hai ấy. Không phải là hai, thường hai là hai khí, tức là không phải có, không phải không, tức là bất nhị. Không phải là, không phải đạo, không phải đời, kia là bất nhị. Không phải giải thoát, không phải là luân hồi, kia là bất nhị. Nó cứ có hai cặp đi với nhau, hai cặp nó đối đãi với nhau, nó mâu thuẫn với nhau. Cái chân lý nó không phải cả hai đâu. Ví dụ thánh đối được với phàm thì chân lý nó không phải thánh, không phải phàm. Ví dụ như là giải thoát đối được với lại luân hồi thì chân lý nó không phải giải thoát, không phải luân hồi. Ví dụ pháp nó đối ngược với phi pháp thì cái chân lý nó không phải pháp, nó không phải phi pháp. Đó là cái chân lý của pháp thân này. Vâng, nó muốn nói trung đạo đây nó nói bất nhị. Và mát mẻ có nghĩa là ngược lại với cái gì nóng bức, có nghĩa là hai biên. Cái đó kêu là phiền não. Và tại sao nó bất nhị vậy? Bởi vì nó vô phân biệt, nó không có phân biệt. Thành ra nếu mình dùng cái tâm trí phân biệt á, thì mình sẽ không bắt ra được cái ý nghĩa của pháp thân ở đây. Còn cái ý nghĩa bất biến của pháp thân á, là bởi vì pháp thân không phải là cái pháp diệt, không phải là cái pháp được tạo ra, nó không phải là cái pháp diệt. Tại sao mà nó không phải là pháp diệt? Bởi vì nó không có, không phải là pháp được tạo ra. Một cái gì mà nó được tạo ra thì cái đó nó sẽ bị diệt. Nhưng mà đây pháp thân không hề được tạo ra thì nó không có chuyện diệt. Thành ra khi như vậy nhé, khi mình sinh ra, khi mình sinh ra đời không phải là pháp diệt bởi vì nó không phải là pháp được tạo ra. Khi mình sinh ra đời mình nhờ có nghiệp thức của mình với lại bố mẹ mình được tạo ra. Thế mà được tạo ra thì sẽ bị diệt. Bây giờ cái bản thể pháp thân của mình á, nó không có được tạo ra, nó vốn sẵn có. Trước khi mình được sinh ra nó có, khi mình sinh ra nó vẫn bình đẳng với cái lúc trước khi mình sinh ra. Thành ra nó không có được tạo ra. Thành ra khi mình chết đi mình bị diệt cái pháp thân, nó không có diệt. Thành ra kêu là pháp thân nó bất biến, nghĩa nó bất biến. Thành ra nghĩa thanh lương mát mẻ là nói cho mình diệt được phiền não. Ở đây phiền não được định nghĩa là cái tâm phân biệt của mình là phiền não. Phiền não thì được ví là nóng bức, nhiệt não. Thì thực sự ra mình học một bộ kinh á, đúng ra mình phải học những cái danh từ chuyên môn trước rồi từ đó mình mới vô kinh á. Đây mình học đến đâu mình giải thích đến đó, nhiều khi nó tối thì giờ mà mỗi cái loại kinh ở trong đạo Phật nó có những danh từ chuyên môn thành ra đôi lúc á mình phải học như vậy. Có ví dụ những người chưa từng bao giờ biết đạo Phật vô cái đọc tâm kinh, tâm kinh là cũng như cái kinh khai đầu với tất cả mọi người. Tâm kinh nó sắc, tức thì không, tức thì sắc, họ tưởng thức sắc, họ tưởng thức là cái gì. Thế nên đúng là phải học cái đó trước. Rồi sau đó thì mới nói những kinh được. Thì đây tại vì mình học cái gì cũng không có đủ phương tiện, mình có đủ thời gian. nhưng mà nó thành ra nó chỉ còn cách gỡ lại là nghe viết nó quen. Bây giờ mình nghe tiếp phần pháp thân này, tôi cũng mong mình nói qua kinh đó, rồi nó giải thích theo cái lỗ bên ngoài một chút, có lẽ nó sẽ dễ hiểu hơn phần nào. Bây giờ Đức Phật nói tiếp về cái pháp thân này. Và Đức Phật giải thích pháp thân. Nói dưới để cái pháp thân. Hay là giải thích tâm, là như cái tâm ở trên. Sau khi nghe Đức Phật, đầu tiên Đức Phật muốn nói về chúng sinh, muốn nói sự thật về chúng sinh, tức là sự thật về mình ấy. Mình có thực sự là Phật hay không? Mà Phật lại khuyến khích mình thành Phật, thì Đức Phật dứt khoát bởi vì mình là Phật, cho nên Đức Phật khuyến khích mình thành Phật và thuyết pháp cho mình thành Phật. Đó là điểm thứ nhất. Rồi Đức Phật mới bắt đầu dùng những danh từ. Thì cái ý nghĩa mà là Phật của mình nó là đệ nhất nghĩa đế, cái ý nghĩa cao nhất, ý nghĩa mà tuyệt đối, chúng nhất. Nhưng mà cái ý nghĩa đó nó chính là chúng sinh, kêu là chúng sinh giới. Tức là tất cả những cái gì từ vô thủy kiếp cho đến tương lai đó, mà mình sống, cái mặt hiện tượng của mình nó hiện, nó sinh tử này, tất cả những cái đó nó là đệ nhất nghĩa đế. Rồi Đức Phật kêu cái chúng sinh đặc giới đó, nó còn được gọi là Như Lai Tạng. Tại sao mà mình đã là Phật mà người lại thành chúng sinh? Thì bởi vì mình là Như Lai Tạng mà mình lại bị bọc ở trong cái phiền não. Mình có một cái tính giải thoát bất biến, nhưng mà nó lại bị trên cái mặt hiện tượng á, thì nó lại là cái mặt sinh diệt biến chuyển. Thế cho nên cái sự thật của mình nó được kêu là Như Lai Tạng. Chỉ dạng Như Lai Tạng đó người ta còn kêu là Như Lai Tạng Thiền. Tức là khi mà mình chưa giác ngộ á, thì bây giờ nói sự thật của tôi, thì ví dụ tôi đã từng là một người nghèo, tôi đã từng là một người giàu, tôi đã từng là ông vua trong những kiếp trước, tôi đã từng là con vật, cho nên kiếp sau nó cũng vậy. Vậy thì cái tôi nó là cái gì? Thì cái tôi nó rốt cuộc mình không biết dùng cái danh từ nào để chính xác. Bởi vì nếu bây giờ tôi là ông sư, thì tại sao cái tôi nó ở quá khứ nó lại phải là ông sư, mà tại sao trong tương lai có thể nó không phải là ông sư? Thành ra vì vậy đó, cho nên mình không thể lấy cái ông sư để mình kêu cái tôi nó được. Thế vậy thì cái tôi nó được kêu là cái gì thực sự? Thì ở trong những kinh này nó lấy cái sự thật của cái tôi đó để đặt tên. Đầu tiên nó lấy thì cái mặt hiện tượng nó là chúng sinh, và cái chữ Như Lai này nó lấy sự thật của mình là Như Lai. Nhưng mà tại sao là Như Lai mà không giống Phật? Bởi vì mình còn ở tại trong phiền não, phiền là phiền não. Thì nó kêu mình là Như Lai tại phiền, mình là ông Phật còn ở trong bụi bặm. Nói dễ hiểu là vậy. Ví dụ như trong Như Lai Tạng Kinh nói, ví dụ là có cái ông đó mang một cái tượng Phật vàng rất quý, ông đi vào cái chỗ nó rất nguy hiểm, giặc cướp nhiều, ông mới lấy đất đai chét từ bên ngoài thật xấu xí, nhìn ghê, làm cho nó hôi hôi này nọ cho người ta đừng để ý nữa. Nhưng mà giữa đường thì ông đó ông chết, thành ra cái tượng quý đó nó vất ở giữa cái đồng không, mà ai đi qua cũng lấy chân đá coi thường hết á. Thấy ghê, thấy cái này cái gì mà không ngờ trong nó làm cái pho tượng vàng rất quý. Thì mình có thể nói khi mình đá cái tượng nó mình mở cái đống gì mà hôi quá, mình đá đi như vậy nhìn ghê mà hôi nữa, nhưng mà thực ra nó là tượng vàng. Thành ra vì vậy nên cái bề ngoài nó hôi hám này nọ, rồi xấu xí, nó là chiền, bên trong đó, sự thật của nó là tượng vàng, tức là Như Lai. Thì chúng ta đây cũng vậy này. Mình là đầy đủ phiền não này nọ rồi hết á. Bây giờ mọi quý vị Phật tử tính tâm một chút, cho mình nghĩ một cái người nào dễ ghét nhất, hết sức dễ ghét, đối xử với mình hết sức là tệ hại, sau mình thì nghĩ đó là một ông Phật. cái lấy ghép của hắn ấy, thì là cái tiền nó nếu tiền não bên ngoài không, sự thật của người đó là phần sự thật, nó phải là cái dễ ghét đó đâu. Đó là mình nghĩ theo nghĩa là cái Phật tính hay trong hiện tại. Còn mình nhìn cái Phật tính mà từ quá khứ vô lượng kiếp cho đến bất tận vị lai thì mình kêu là chúng sinh giới. Cái bản thể của chúng sinh như vậy, trên mặt hiện tượng thì nó sinh sinh tử tử, trên mặt bản thể của nó không có tăng không có giảm. Thì từ cái Như Lai Tạng đó mới giải thích ý nghĩa pháp thân. Giải thích Như Lai Tạng này cũng như Đức Phật nói là mình có cái nhân làm Phật. Giải thích cái pháp thân này là Đức Phật muốn khuyến khích mình nên chứng lấy cái tính đó. Thì khi mình chứng được cái tính đó thì cái đó mình thành ra là pháp thân, tức là mình thành Phật. Lúc đó cái bản thể nó hiện hữu ra, nó kêu là pháp thân. Rồi Đức Phật mới từ cái nghĩa pháp thân, Đức Phật mới bắt đầu giải thích nghĩa về pháp thân. Và Đức Phật lấy trong kinh này lấy cái nghĩa pháp thân là chính. Trong kinh Như Lai Tạng, kinh nó lấy cái danh từ, cái ý nghĩa Như Lai Tạng là chính. Thì pháp thân như vậy, Đức Phật muốn ý Đức Phật muốn nói trong kinh này là cái bản thể của mình nó có đầy đủ tất cả mọi công đức của trí huệ. Thì ra nó sẽ đặt vấn đề là tu mới có được hay là không tu mà có được. Tại vì một khi nó có sẵn như vậy rồi và cái ý nghĩa tu nó sẽ thành gì. Như đây Đức Phật tiếp tục giải thích về cái ý nghĩa mà nó có đầy đủ công đức. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật giải thích nha. Bây giờ Đức Phật bắt đầu giải thích ra tất cả từ chúng sinh cho đến Bồ Tát, tức là con đường đi từ Như Lai Tại Thiền đến Pháp Thân cho đến Phật. Đó, Bồ Tát là cái chặng đường ở giữa từ chúng sinh lên đến Phật. Cả ba cái này, chúng sinh, Bồ Tát, Phật, cái tiến trình như vậy ấy, đều không ngoài cái Như Lai Tạng, không ngoài cái Pháp Thân, nghĩa Pháp Thân ở đây. Khi còn là chúng sinh ấy, thì cái gì là chúng sinh? Chính Pháp Thân nó là chúng sinh. Khi thực hành Bồ Tát Đạo, thành Bồ Tát, cái gì là Bồ Tát? Chính cái Pháp Thân nó là Bồ Tát. Khi thành Phật, cái gì là Phật? Chính Pháp Thân là Phật. Pháp Thân là nền tảng, là căn bản của tất cả các pháp, từ chúng sinh lên cho đến Phật. Mình không tựa vào cái Pháp Thân đó thì mình không có thành được Phật, mình không đi được con đường Bồ Tát. Đức Phật nói về định nghĩa này, chính cái Pháp Thân này á, từ cái thời vô thủy cho đến ngày nay ấy, nó bị các vô biên phiền não phiền phượng á, đây là ý nghĩa Như Lai Đại Thiền, cái vô biên phiền não nó nhiều hơn cả cái số cát sông Hằng nữa, nó bao phủ cái phiền phượng cái Pháp Thân đó, thành ra cái Pháp Thân nó tùy thuận theo thế gian, nó trôi nổi lên xuống như là cơn sóng á, ở trong sinh tử luân hồi. Và lúc đó cái Pháp Thân nó được gọi là chúng sinh. Pháp Thân nó được kêu là chúng sinh. Thành ra bây giờ chúng sinh nó chính là Pháp Thân. Tại vì cái gì luân hồi? Mình nhớ điều ví dụ đây á, ví dụ đây những đợt sóng này, ví dụ đó là luân hồi. Ê, mình sinh xong tử, sinh tử. Ví dụ cái lúc mình sinh ra kiếp này á, mình là tổng thống. Lúc sinh ra kiếp này á, thì mình là ăn cướp. Lúc mình sinh ra kiếp này á, thì mình là người thương buôn hạn vậy. Lúc sinh kiếp này á, thì là thầy tu. Thì bây giờ á, đó mình nhìn theo cái chúng sinh á, nó như vậy. Tại vì nhắc lại cái chữ chúng sinh có nghĩa là sinh tử, sinh tử, sinh tử. Thì bây giờ là cái gì đây? Cái gì là cái căn bản, là cái chỗ nương tựa, cái chỗ ý cứ để cho nó lên xuống, nó đi sinh tử như vậy. Nếu mình lấy cái tổng thống này á, thì qua đến đây cái tổng thống nó mất rồi, qua đến chỗ ăn cướp tổng thống nó mất rồi. Thành ra mình bảo tổng thống này đi tái sinh hả? Tổng thống này là cái để dựa vào đó là cái chỗ căn bản để đi tái sinh. Không phải, tổng thống nó chỉ có chỗ này nhưng mà sang cái này nó khác rồi. đến cái giai đoạn sinh ở đây á, là ăn cướp thì sinh, nhưng mà ăn cướp sinh ở đây không còn là ăn cướp nữa, ở nhà nhà buôn chẳng hạn như vậy. Thì rồi tiếp tục nữa thì thành thầy tu. Thầy tu mà tu hay thì nó thành giải thoát. Tất cả những cái đó hiện tượng cho đến sắc thành hương vị xúc pháp thì nó khác nhau hết trơn. Thì có một cái gì đồng nhất từ đầu đến cuối cho cái chúng sinh nào? Cái chúng sinh như vậy có một cái gì đó thì ở đây kêu là pháp thân. Thì pháp thân mà nhìn trên cái hiện tượng sinh diệt này thì ra pháp thân nó bị gọi là chúng sinh. Mình không có thể gọi là tổng thống này nó đi luân hồi nhiều kiếp, mình cũng thể gọi là ăn cướp về luân hồi nhiều kiếp. Ăn cướp nó chỉ là một kiếp trong những kiếp tái sinh. Tổng thống cũng như vậy, tổng cộng những cái đó, cái gì là cái mà nó làm ra tổng thống ăn cướp, nó cái đó kêu là pháp thân. Nhưng mà trên cái mặt này nó sinh thôi, nghĩa là cái sinh tử tử sinh như vậy, thành ra cái pháp thân nó bị kêu là chúng sinh. Thì ở đây cho mình biết là có mình có một cái luôn luôn là một, là nhất pháp giới, nhất giới. Nếu giác ngộ ra cái đó là Phật á. Xưa nay mình vẫn chưa biết rõ Phật là gì, thì kinh này giới thiệu Phật là như vậy. Phật là cái bản thể là một của mình. Đó là ý là như vậy. Thì do vậy thì tất cả cái phiền não tức là cái hiện tượng lên xuống này, nó chiền tức là nó ràng buộc cái bản thể pháp thân nó, cho nên pháp thân nó được kêu nó thể theo thế gian, nó được kêu là chúng sinh. Rồi định nghĩa chính cái pháp thân nó là Bồ Tát. Gọi Bồ Tát là sao vậy? Do vì sinh tử nhiều quá rồi thì tự nhiên chúng sinh này càng thấy mệt mỏi, và chúng sinh bắt đầu chán sinh tử. Khi chán sinh tử khổ não rồi thì chúng sinh bắt đầu xả bỏ tất cả những cái tâm ý dục cầu này, nó cầu mong muốn cái này trong ngũ dục ấy. Và bắt đầu chúng sinh nó hành thực hành thập ba la mật hay là lục ba la mật, thực hành sáu ba la mật như vậy, rồi bắt đầu tu tập tất cả tám vạn bốn ngàn pháp môn chẳng hạn vậy, tu các cái hạnh bồ đề. Thì trong giai đoạn tu hành như vậy để chuyển cái nghiệp sinh tử này á, thì lúc bây giờ cái pháp thân nó bắt đầu nó bằng ra, thì kêu nó là Bồ Tát. Bồ Tát không thực có, chúng sinh không thực có, mà chỉ có pháp thân thực có thôi. Nếu đây mình coi như biển á, thì lúc này là sóng nổi lên, tức là gió nhiều, đây là lúc gió nhẹ xuống. Lúc gió nhiều nó lên xuống thì kêu là chúng sinh. Lúc gió nhẹ nhẹ thôi, lâng lâng thì thôi á, kêu là Bồ Tát. Tức là mình ví dụ gió như là nghiệp phiền não đi, chán cái gió rồi diệt cái gió đó đi, diệt cái nghiệp phiền não đi thì nó lắng lắng xuống. Thì lúc đó cái biển nó được kêu là Bồ Tát. Lúc mà nó nổi nhiều lên cơn sóng, lúc đó biển được kêu là chúng sinh. Biển vốn là một, trước sau không tăng giảm, trước sau là một. Thì đến Phật cũng là pháp thân luôn. Thì là ý nghĩa pháp thân là Phật. Pháp thân được gọi là Như Lai ứng cúng chứng biến chi, vì lìa tất cả những cái thế gian tiền não, tức là hoàn toàn lìa, tức là không còn có gió nữa, thì cái mặt biển nó hoàn toàn đứng lại như vậy, thì lúc đó kêu là Phật. Lìa tất cả những thế gian tiền não tiền phược, và đắc được tất cả những cái thanh tịnh pháp trụ ở nơi cái bờ ở bên kia, tức là bỉ ngạn. Lìa tất cả mọi chướng ngại và đắc được cái năng lực tự tại, thì lúc đó cái pháp thân nó kêu là Phật. Thành ra bây giờ mình nói là thế gian này nó có cái gì, nó có con người của mình, và tất cả những cái gì nó xảy ra cho mình nó không lìa ngoài pháp thân. Pháp thân là căn bản, pháp thân chứa tất cả những cái đó, pháp thân hiển hiện tất cả những cái đó. Thành ra chứng được, nhìn ra được cái pháp thân đó là tất cả các pháp ở trong đó, từ pháp thế gian cho đến pháp xuất thế gian. Ở trong đó nó có cả, đây không nói chi tiết, nó có cả tiểu thừa, đại thừa, có đủ trong đó hết, nó không nằm ngoài. Nó nhiều như thế, nó đổi khác, nó từ sóng lên xuống nhấp nhô về cho đến nó lăn tăn này, cho đến nó đứng lặng như vậy. Nhưng mà rốt cuộc chỉ là một, chỉ là một, một không tăng lại. Từ cái chỗ đó trở đi nó mới ra nhiều ý nghĩa. Đức Phật nói trong kinh Lăng Già, 49 năm nay đã từng chưa từng nói một lời nào. Nói trong kinh Pháp Hoa, ta đã thành Phật từ vô lượng vô biên kiếp. Chính từ ý nghĩa này mà nó ra những cái lời nói như vậy, những cái giáo pháp như vậy của Đại Thừa. Thành ra đó là mình học mình thấy cái nhất pháp giới nó có nghĩa là như vậy. Không phải hôm nay đâu, học kia. Ngọc đang mệt. Và Đức Phật kết luận là đây là lời kết luận tóm lại của Đức Phật. Thì bây giờ Đức Phật muốn cứu độ mình, tức là Đức Phật muốn khuyến khích cho mình á, mình thì đang ở trạng thái chúng sinh này. Đức Phật muốn khuyến khích cho mình đi đến con đường thành Phật á, cho nên Đức Phật mới nói là không lìa ngoài chúng sinh giới mà có pháp thân, cũng không lìa ngoài pháp thân mà có chúng sinh giới. Chúng sinh giới tức là pháp thân tức là chúng sinh giới. Phá lợi Phất, hai pháp ấy, ý nghĩa của hai pháp ấy là một, cái tên nó khác mà thôi. Thì nhìn đến đây nên còn giờ không ha. Đến đây mình còn kỳ nữa ha, tôi hẹn kỳ sau tiếp. Bây giờ mình nói vài điều đại khái. Học Phật pháp thì cũng phải có cái kinh nghiệm để học. Có nhiều cái gì trừ khi cái gì nào vô nghe bình thường, không có cái tâm muốn học thôi thì khỏi nói, nghe được đâu hay đó. Còn vị nào mà có ý muốn học thì mới phải có cái kinh nghiệm là nghe mới đầu không hiểu hết rồi, mà càng muốn hiểu càng không hiểu. Nhưng mà có một điều công nhận là tên này có cái đầu đề rất hay, nên nó chứng tỏ là Phật pháp đúng như vậy. Trước khi mình vào nghe Phật pháp mình sao thì nghe xong nó không tăng giảm. Nhưng mà ở đây thì mình dựa vào cái giáo lý này để bắt đầu mình nói thêm về một ít cái trình bày của Đức Phật về Đại Thừa đó. Và tại sao mà nói như vậy, mà người ta thường diễn tả trong kinh Đại Thừa diễn tả về đức hạnh của Bồ Tát, của Đức Phật là đều dựa vào cái pháp thân để mà nói. Cho nên một khi mà bây giờ mình thấy một đời sống của một vị Phật, một vị Bồ Tát thể hiện ra, rồi mình theo cái mặt hiện tượng đó thôi mình phán đoán, thì những cái kinh Đại Thừa này đều nói là mình sẽ lầm. Mà nếu mà mình muốn phán đoán đúng một vị Phật, vị Bồ Tát, mình phải dựa vào pháp thân. Bây giờ mình có thể đi về một thực tế một chút thì mình sẽ thấy từ từ thôi. Ví dụ đây có cái Như Lai Tạng, khi mà nó thoát khỏi thiền rồi đó thì nó xuất hiện như vậy. Nó bao trùm ví dụ tam thiên, đại thiên, thế giới thập phương, mười phương, ba cõi này, ba đời này, nó trùm như vậy, nó trở thành gọi là pháp thân biến mãn khắp hư không giới, mà có thể nói hư không giới tận đó, mà vẫn không tận cái pháp thân này, bất tận. Thì khi một người mà chứng ngộ như Đức Phật chứng ngộ được pháp thân rồi thì Đức Phật mới thấy là cái pháp thân đó, tất cả các pháp và hữu tình đó, chúng sinh Bồ Tát hay Phật hay tất cả những cái đó, nó không lìa ngoài cái pháp giới này, chúng ta kêu nó là pháp thân. Thì nếu mà nói về phương diện pháp thân đó là sao có chúng sinh nào nhận ra được như Đức Phật, và chỉ có Phật như Phật đó mới biết được cái chân lý đó. Ra khi Đức Phật dùng cái chân lý đó không để trở lại đó, phục vụ cho chúng sinh, trở lại như vậy phục vụ cho chúng sinh như thế đó, thì Đức Phật trở lại bằng cách nào? Đức Phật nhận ra được cái bản thể của mình vốn nó bao trùm khắp vũ trụ này, thì bây giờ không có một cái chỗ nào mà cái bản thể nó không có mặt, thì nó sẽ trở lại bằng cái nghiệp thức của chúng sinh. Bây giờ nếu mình dùng cái Như Lai Tạng là một cái năng lực, cái năng lực đó nó có mặt ở ngay trong cái nghiệp thức của con người. Con người của mình suy nghĩ, mình cũng phải có cái lực để mình suy nghĩ, mình hành động, phải có cái lực hành động. Cái nghiệp thức của mình á, nó hiện hữu ra bằng tình cảm, bằng thương yêu, cái tình gia đình á, thì lúc đó bất cứ một chúng sinh nào mà muốn sinh là con người, chúng sinh nó phải có cái nghiệp như vậy. Thì chúng sinh đó sẽ cảm ứng với lại loài người, và chúng sinh đó sẽ sinh ra, sinh qua bào thai của mẹ, sinh qua sự phối hợp của cha mẹ. Thì như vậy đó là cái nghiệp của con người. Và trong cha, trong mẹ, trong những cái hoạt động của cha mẹ, trong tất cả những cái tình cảm của cha mẹ, nó đều có cái lực của Như Lai Tạng, của pháp thân này, nó nằm sẵn ở đây đó. Thành ra khi mà Đức Phật chứng được cái pháp thân này rồi á, thì Đức Phật mới thấy cái lực của mình á, nó tỏa ra khắp mọi loài chúng sinh. Và nếu mà cái chỗ chúng sinh nào mà mình muốn thể hiện thân ra đó, mình đều thể hiện được hết. Mình theo cái nghiệp chỗ đó, mình thể hiện ra một cái thân như vậy. Và đồng thời trong một lúc như vậy, Đức Phật có thể hiện thân khắp nhiều mọi nơi, nhiều chỗ để hoạt động cứu độ chúng sinh. Thành ra cái chứng cái pháp thân này á, là mục tiêu là cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh như vậy là Đức Phật hiện thân rất nhiều. Thì cái thân mà biến hiện ra kêu là hóa thân. Khi mà hóa thân ra thì phải theo cái nghiệp thức của chúng sinh, nó là căn cơ của chúng sinh. Ví dụ như chúng sinh á, đây là chúng sinh ở chỗ này á là thầy tu, chúng sinh ở chỗ này á là tổng thống, chúng sinh chỗ này á là ăn cướp chẳng hạn vậy. Thì một lúc cái Như Lai Tạng này, cái lực của Như Lai Tạng này nó đều hoạt động ở ba chỗ, ba nơi chúng sinh như vậy. Thì mục tiêu của Đức Phật, chúng sinh loại nào đi chăng nữa, bản thể của nó cũng là cái Như Lai Tạng này. Mình ra đời nơi đây, hiện hữu nơi đây, tiếp xúc để gặp gỡ, để đối xử với nhau nơi đây, cũng để cốt đưa họ về cái Như Lai Tạng này, tức là khai ngộ. Nhưng mà mỗi chúng sinh nó có một hoạt động khác, không có thể chúng sinh nào cũng thuyết pháp như vậy được hết. Ví dụ gặp ông tổng thống, ngồi nói pháp ông tổng thống mà tôi còn lo đủ thứ chuyện hết á, kinh tế chính trị xã hội này tôi còn sắp đánh nhau này, chiến tranh đến đời, thì làm sao mà lúc đó mà thuyết pháp thì được. Thành ra mỗi một nơi có thể tùy theo mà thể hiện ra, một có thể không có chỗ nào cũng thể hiện là thầy tu nữa. Là thể hiện như vậy chi vậy, để mà cùng chung làm bạn với lại chúng sinh. Khi làm bạn với chúng sinh như vậy á, thì cái chúng sinh nó, cái căn cơ nó chuyển biến, cái trí huệ nó chuyển từ từ cho đến bao giờ nó hướng vào cái Như Lai Tạng mình được nhận ra. Thì Bồ Tát á, lúc đó những cái thân mà hiện ra á, được gọi là Bồ Tát, cái thân mà hiện ra làm việc chung với chúng sinh á. Những cái thân đó nó phải đi theo với chúng sinh, đi theo cái tiến từ từ của chúng sinh cho bao giờ chúng sinh nó phát trí huệ, cho bao giờ giác ngộ. Thì Bồ Tát lúc bây giờ coi như xong Phật sự. Thành ra Bồ Tát như thế sẽ có một cái thân chính kêu là pháp thân. Bồ Tát sẽ có rất nhiều thân kêu là hóa thân. Và Bồ Tát sẽ có một cái thân nữa, bởi vì để đối xử với các vị Bồ Tát này, Bồ Tát sẽ hiện một cái thân ra để thuyết pháp cho các vị Bồ Tát. Tức là những người mà đã trình độ trí huệ rất cao đó, thì kêu là báo thân. Những tương đương như vậy mà nó thành ra là có pháp thân, báo thân và hóa thân. Có nhiều chỗ họ kêu ứng thân cái này nọ, nhưng mà bây giờ mình không có đi được chi tiết đâu. Do đó mà mình mới thấy là từ cái lý thuyết này bắt đầu nó đưa đến con đường là Bồ Tát Đạo. Và bởi vì bây giờ mình đặt vấn đề này, Đức Phật giác ngộ ra pháp thân và Đức Phật thành Bồ Tát đạo được. Còn mình chưa giác ngộ ra pháp thân sao mình thành Bồ Tát đạo? Thế thì đặt vấn đề vậy. Nhưng mà nó có hai cách. Đức Phật là từ bên trong mà ra ngoài, và cũng như một người ấy, mình ở đây ở trường thì có người nào đến ga xe lửa kêu điện thoại, mình từ trong này mình đi ra ngoài. Đấy. Nhưng mà cũng tính cái con đường đó nó sẽ từ ngoài mà đi vào trong, chứ không phải con đường nào khác hết. Thành ra Đức Phật đó, khi mà tiếp xúc với chúng sinh nó thành Bồ Tát đạo để độ chúng sinh, thì ngược lại mình muốn đi vào được cái như pháp thân Như Lai Tạng này thì mình cũng phải đi con đường Bồ Tát đạo thì nó mới vào được. Thành ra vì vậy cái con đường Bồ Tát đạo nó có hai, một là để cho những cái vị pháp thân đại sĩ như Quan Thế Âm này nó thực hành cứu độ chúng sinh, hai nữa là để cho các chúng sinh như mình á, đi con đường Bồ Tát đạo để giác ngộ. Tức là có những Bồ Tát giác ngộ rồi thì họ độ chúng sinh, mình là chúng sinh thì mình đi theo đường đó để giác ngộ. Thành ra mình luôn theo cái khuôn mẫu của các vị Bồ Tát là từ bi trí huệ công đức này nó để mà mình giác ngộ. Thì chính vì vậy cho nên nó có hai cách, nó có hai cái nhận xét về những người thực hành Bồ Tát đạo mà nhiều khi mình không biết đó là một chúng sinh chưa có giác ngộ đang thực hành Bồ Tát đạo, hay là một vị Bồ Tát đã giác ngộ rồi nhưng mà bây giờ hiện thân là chúng sinh để hành Bồ Tát đạo. Thành ra vì vậy cho nên mình khó mà nhận diện được cái vấn đề đó. Mà khi hành Bồ Tát đạo như vậy thì các vị Bồ Tát đó không có nề hà. Khi Bồ Tát mình lấy ví dụ cho dễ hơn, ví dụ bây giờ các vị Bồ Tát ở trên tịnh độ bây giờ bắt đầu xuống để độ chúng sinh thì các vị Bồ Tát nó không có nề hà tranh nhau mà tôi thấy cái chỗ này sướng này tôi sinh ở chỗ đó, tôi thấy làm vua sướng làm vua hành Bồ Tát đạo thì cái lối vua sướng tôi hành theo lối đó, rồi ông kia bảo chứ thôi ông làm tể tướng thì tôi làm vua cho. Bồ Tát mới tranh nhau như vậy. Nhưng mà tất cả mọi cái từ vua cho đến gì, tức là những nghiệp của chúng sinh đó, Bồ Tát đều không có thấy cái gì phiền cả. Vào là vào, kể cả địa ngục nữa. Thì lúc mà vào Bồ Tát vào như vậy á, sinh ra thì có thể nó chỉ là một người rất tầm thường. Bởi vì lấy cái nghiệp đó mà. Đây mình có thể có thêm nhiều vấn đề nữa là Bồ Tát có nhớ lại. Phải nói không có nhớ. Không có nhớ thì nó mới đúng, đóng đúng cái vai trò của mình được. Thành ra khi mà tái sinh vào cái nghiệp thức nào rồi á, thì nó quên hết đi. Có thể kiếp trước mình là một vị Bồ Tát nào đó nguyện. Những vị đó nguyện rằng là mình phải là một cái người ngoan cố. Vì mình muốn mình theo một cái chúng sinh nào đó, mình độ chúng sinh đó. Thì rồi chúng sinh đó bây giờ đã đến cái mức độ là có thể phát trí huệ được rồi, nhưng mà chúng sinh nó còn cái tập khí hơi lười biếng, nhưng mà biết mình quán biết, như Bồ Tát quán biết là chúng sinh đó kiếp này sinh ra bởi vì nhờ cái nghiệp trí huệ đó cho nên sẽ xuất ra là ông phải tu. Thì bây giờ mình muốn trị cái nghiệp lười biếng của chúng sinh đó thì Bồ Tát sẽ thể hiện sinh ra là một Phật tử hết sức là ngoan cố, hết sức là chướng đời, lý luận đủ thứ hết, cái gì cũng tin, nhưng mà Phật tử đó lại ở gần ông thầy đó, thành ra ông thầy đó lười thiệt á, nhưng mà ông gặp cái Phật tử này giết á thì ông cũng phải cố gắng biện luận. Ông phải tìm cách này nó biện luận, nhưng mà sẵn ông có cái trí huệ nữa, ông chỉ còn có cái tập khí lười thôi, thành ra biết á ông tăng trưởng cái trí huệ của ông. Thành ra cái Bồ Tát nó rất là khó nhận định cái đời sống của Bồ Tát. Mà bởi vì những vị đại sĩ như Quan Thế Âm mà Ngài không cần phải xuất hiện là một con người giác ngộ chi hết. Mà bây giờ cái mục tiêu của Ngài nó chỉ là làm cho chúng sinh giác ngộ thì nó có rất nhiều cách để làm. Thành ra nhiều khi Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện là một người ngoan cố, chứ phải xuất hiện là một người trí huệ đâu. Và nó tùy theo cái căn cơ trình độ của các vị, các chúng sinh đến mức độ nào mà xuất hiện. Thành ra nếu mà nhìn theo cái giáo lý như vậy á, thì lúc bây giờ các vị Phật tử mình á, mình sẽ có một cách nhìn khác. Thành ra ở trong chùa thường nói thiện tri thức của tôi, ví dụ là như hữu mà đưa chị hữu của chùa mà đây là chị trí thức của tôi, tức là những người có thể làm mình phiền, những người có thể làm mình gì đó, nhưng mà biết đâu là chị trí thức của mình, thành ra nó mới thành ra là những cái ý tưởng và những cái ý nghĩ như vậy trong cuộc đời, mà nó xuất phát từ những cái giáo lý Bồ Tát đạo như vậy. Cái mục tiêu của đời sống của mình rốt cuộc nó là đi đến chỗ giác ngộ, mà để đi đến chỗ giác ngộ nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố khác mà Bồ Tát sẽ đáp ứng những yếu tố đó. Có nhiều khi mình sướng quá mình quên tu, Bồ Tát sẽ là cái người đến để hành khổ cho mình tu. Ngài trong kinh Duy Ma Cật nói đó, Duy Ma Cật bảo chứ có một Bồ Tát phát cái hạnh nguyện bố thí thân của mình ấy, thì không có một chúng sinh nào mà có đủ cái công đức, cái năng lực trí huệ để làm cái việc đến xin cái thân hết, mà phải có một Bồ Tát khác có đủ công đức trí huệ năng lực, có lực vô ý nữa mới thị hiện là cái người ác để đến xin cái thân của Bồ Tát kia. Nhờ cái xin đó cho nên Bồ Tát mới thành tựu bố thí ba la mật. Thành ra đừng tưởng những cái người ác như vậy là cái gì lạ đâu, mà chính là những Bồ Tát ạ. Vì vậy cho nên mới có danh từ là nghịch hạnh với phận hạnh. Có nhiều Bồ Tát thì đi theo con đường phận hạnh, tức là đi theo con đường đạo đức, đi theo con đường mọi người kính nể tôn thờ. Có nhiều Bồ Tát đi nghịch hạnh, đi ngược lại, mà có thể làm cho người ta ép người ta vào con đường giác ngộ. Thế đó là những cái mà rồi ra mình rất khó mà đoán định được cái hạnh của Bồ Tát. Chính ở cái chỗ đó mà bắt buộc mình không nên cứ nghi ngờ, cứ theo dõi. Không lẽ giờ mình cứ thấy một cái anh Phật tử làm bạn mình, anh này sao mà thấy bê bối mà uống rượu nhậu thì tuy lần thọ cũng giới rồi, rồi từ đó mình cứ đi theo mình rình rập xem có phải Bồ Tát hay không. Nó hơi mất thì giờ như vậy. Nhưng mà trái lại thì mình nên rộng mở, như là ngài gọi là đệ nhất đầu đà Mahācārya, rộng mở cái tâm ra. Ngài Mahācārya hứa với Đức Phật là không có chỉ trích phê bình chúng sinh nữa, không có chê chúng sinh vô minh phiền não, biết đâu là Bồ Tát thị hiện. Thành ra mình nên rộng mở cái tâm, cái đại thừa, cái giáo lý đại thừa nó sẽ đưa mình đến cái chỗ như vậy. Mình cởi mở, mình rộng rãi, bởi vì mình không biết cái lợi cái hại như thế nào. Cái chuyện mà đại thái của đạo nho là đạo lão là tái ông thất mã đó, ông bất ngựa mình biết rồi, không biết cái gì là lợi là hại hết. Ông mua được con ngựa tốt lắm, ai cũng khen, nói là ăn mừng về nó, đó là một điều mừng, ngựa tốt mà rẻ nữa. Gặp cái thằng con nghịch ngợm nay ông cưới chơi té gãy gò, tự nhiên cái tốt nó thành cái xui, xui qua than thiền đủ thứ, tự nhiên gặp cái lúc loạn lạc, gặp cái lúc mà giặc đến. Thành ra thanh niên nào cũng bị thùng lính hết á, thằng con bị gãy chân chưa khỏi thì thằng con được miễn lính, tự nhiên lại thành may mắn. Thành ra như vậy á, trong cuộc sống này á, nếu mà cái mục tiêu cuối cùng nó là giác ngộ thì tất cả những gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình á, nó đều là cái nhân duyên tốt. Bây giờ trong cái giai đoạn nó mình bị đau khổ thứ, cái đau khổ nó không đưa đến cái chỗ địa ngục mà nó đưa đến cái chỗ giác ngộ, thì cái nhân duyên đau khổ nó là thuộc Bồ Tát rồi. Chính vì vậy nhận định theo cái đó, theo cái giáo lý đó của đại thừa, thì cái tâm mình nó sẽ bắt đầu cởi mở hơn, nó rộng rãi hơn, thì mình đón nhận được cuộc sống nó bao dung hơn, nhiều mặt hơn. Mình sống trong cuộc đời và từ từ mình sẽ sống, có thể sống được cái mọi mặt của cuộc sống. Thì có nhiều khi đáng lúc như giờ tôi mới nói, nhiều khi mình có một cái đam mê, tôi có một cái đam mê chẳng hạn như vậy, thì rồi ví dụ không được, ví dụ mà giờ tôi rất thích kinh Phật, tôi muốn nghiên cứu mà không được, như vậy cứ ngồi chừng tuần cái đi làm lễ chỗ này một tuần, cái đi làm lễ chỗ khác, nhiều khi mình phát sinh phiền não, vì mình thấy cái làm lễ đó thì gì nó không có ích gì hết, nhưng mà mình đâu có biết được. Rồi nhiều khi mình không thấy ai trực tiếp đó, làm chuyện trí thức cho mình, nhưng mà nó vẫn có những cái đặc đề của nhân viên đó. Nhiều khi mình có một cái ý muốn tu, nhưng mà mình còn nhiều cái chướng ngại, nếu mà mình được như ý tu liền, những cái chướng ngại nó sẽ phá vào được tu của mình. do đó cho nên mình sẽ bị thất bại, và khi mình bị thất bại như vậy thì phiền não nó khởi lên, mình sẽ mất lòng tin. Thành ra có thể nó có những cái nhân duyên phước đức hay là những cái năng lực gia hộ của cái Bồ Tát không cho mình được như ý, mà bắt mình phải trải qua nhiều cái giai đoạn khác trước khi mình được đúng như ý là mình xuất gia tu hành. Mình phải trải qua rất nhiều giai đoạn như vậy để khi để nó giảm đi cái lực chướng ngại của mình, nó giảm đi những cái phiền não của mình. Và khi nào nó giảm đủ mức á, mình tu được á, thì tự nhiên cái nhân duyên nó tới. Thành ra có nhiều vị tu rất nhiều mà không, rất là tụng kinh niệm Phật, cầu Phật niệm đủ thứ đó, chăm chỉ đó, mà không có được như ý. Thì lúc đó mình theo cái giáo lý á, thì mình phải hiểu cái nhân duyên trong cuộc sống rất là phức tạp, mình không có rõ được. Từ khi trước mắt á, nó có thể bất lợi cho mình, nhưng để nó có một cái lợi vô cùng sau này. Do đó nên rốt cuộc là thì mình sẽ tập như vậy để thực hiện cái chữ này. Nhưng mà vâng chị nhẫn biết chúng ta cái định nhẫn chút nhẫn lại, nhẫn lại đi. Trong đời sống kể cả trong học Phật pháp vậy nên nhẫn lại. Đời sống cũng khó khăn mà học Phật cũng khó, mà mình nhẫn một chút nữa thì rốt cuộc cái mục tiêu nó cũng tới. Chỉ có nhẫn tiếng rưỡi mà bây giờ nó tới rồi hết. Nguyện Thank you.